mọi người đều phải sửa mình. Suy niệm của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Những lời Chúa Giêsu nói hôm nay về các luật sĩ và biệt phái xem ra rất nặng, nhưng người không nói với họ mà chỉ nói với dân chúng và môn đệ. Người dùng những nét về nếp sống bề ngoài của họ để dạy những người này một bài học. Nói đúng ra, ở thời giáo hội sơ khai, tác giả Matthew đã nhớ lại những lời Chúa nói về luật sĩ và biệt phái để cảnh cáo trong hội thánh không được có những thái độ như vậy. Dĩ nhiên những lời này áp dụng trực tiếp hơn cho hàng tư tế ở trong giáo hội, nhưng ai nghĩ chúng không liên hệ đến hết mọi người? Và tại sao chúng ta không lợi dụng những bài kinh thánh hôm nay để nói về những quan hệ trên dưới ở trong hội thánh? Mặc dù là vấn đề khá tế nhị và chắc chắn một lần không đủ nói hết mọi khía cạnh, nhưng nhờ được những bài kinh thánh hôm nay để nói về quan hệ ở trong hội thánh cũng là một dịp quý hóa không nên bỏ qua. Chúng ta sẽ học được nhiều điều lý thú cần thiết cho đời sống tốt đẹp ở trong giáo hội. Mục A. Mọi người đều phải sửa mình. Ngay bài sách Malachi đã cho thấy lời Chúa hôm nay không chỉ muốn nói riêng với hàng tư tế. Những câu cuối cùng chất vấn mọi người và gợi lên cho mọi người thấy phải thay đổi cả một nếp sống cho phù hợp với Thiên Chúa. Dĩ nhiên hàng tư tế đã bị chất vấn trước. Chúa các đạo binh đã bắt đầu đặt họ trước uy phong của Người. Người là vị đại đế và danh Ngài rất uy phong giữa các dân tộc. Tại sao vậy? Chẳng phải vì như tục ngữ thường nói, gần chùa gọi bụt bằng anh sao? Có lẽ hàng tư tế vì quá quen với bàn thờ nên nhiều khi không còn ý thức đủ về uy linh của Thiên Chúa. Malachi sống ở thời Ba Tư đang cực thịnh. Ít ra mọi nơi đều biết hoàng đế Ba Tư như thế nào. Giàu sang, phú quý và uy quyền. Malachi mượn hình ảnh của triều đình để nói Thiên Chúa là vị đại đế cho người ta dễ hiểu. Hơn nữa, ông biết tôn giáo Ba Tư cũng rất nghiêm ngặt. Thế mà dân ngoại vẫn có truyền thống khiếp sợ uy danh Yahvê kể từ ngày Ngài giúp con cái Israel ra khỏi Ai Cập và chiếm được đất hứa. Thật ra, Malachi còn muốn nói nhiều hơn nữa. Ông xác tín Yahvê là vua cả trời đất và ông tin rằng từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn, danh Yahvê lớn thật nơi các quốc gia và hy sinh được huân yên dâng tiến danh Người làm một với lễ vật tinh sạch. Nói cách khác, ông thâm tín về quyền phép bao la của Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài cai trị tất cả trời đất vạn vật. Chính Ngài bây giờ chất vấn hàng tư tế. Tại sao các ngươi không để tâm mang lại vinh dự cho danh ta? Đó là tội lớn lao mà hàng tư tế dễ mắc phải. Họ được đặt lên để làm vinh danh Thiên Chúa, nhưng nhiều khi họ lại vơ tất cả vinh dự về mình. Bài tin mừng sẽ cho chúng ta thấy mấy nét trong nếp sống hiếu danh, hiếu thắng của họ. Malachi không đi vào chi tiết, ông chỉ vạch cho họ thấy là Chúa sẽ giáng chúc dữ xuống trên họ. Người sẽ phạt họ trên chính tội họ đang phạm. Họ tìm cách làm cho mình được vinh dự thì Chúa sẽ để cho họ mọi điều chúc dữ, đến nỗi người chúc dữ cho chính những sự chúc lành của họ. Thế nên người sẽ để cho họ thành đồ đáng khinh, làm lũ mạt hạng đối với toàn dân. Thật ra đâu phải họ chỉ có tội hiếu danh, nhưng chính vì khi muốn làm cho mình nổi mà họ đi trạch đường, làm cho người khác đi lầm đường. Lẽ ra họ phải là những người chỉ đường cho người ta đến với Thiên Chúa, nhưng vì không còn lưu tâm tôn vinh danh Người và muốn vơ vét vinh dự về mình, họ giáo huấn sai lạc. Họ làm cho người ta không còn thấy hướng đi đến với Thiên Chúa. Họ đã phá hoại giao ước Lê-vi rồi, còn gì nữa? Bởi vì chức vụ của dòng dõi Lê-vi là phải giúp người ta giữ luật Chúa và thờ phượng người. Thế mà họ lại không quan tâm tôn vinh danh Chúa. Họ bội phản ơn gọi, thì chính họ biến mình thành đồ đáng khinh, làm lũ mạt hạng đối với toàn dân, chứ đâu cần phải Thiên Chúa đánh phạt. Họ gieo gió thì họ gặt bão, và tội nào thì đem lại vạ ấy. Chúng ta đừng tưởng Thiên Chúa khắt khe với người nào, người chẳng khắt khe với hạng tư tế hơn bậc giáo dân đâu. Thật vậy, sau khi chất vấn riêng hạng tư tế, Thiên Chúa đã nói với mọi người qua miệng ngôn sứ Malaki: chúng ta hết thảy chỉ có một cha, không phải thế sao? Cũng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, không phải thế sao? Tại sao chúng ta lại bội phản nhau mà phạm thánh đến giao ước của cha ông chúng ta? Malaki trách dân vì tội thiếu bác ái, vì người ta phản bội, biến nhau nên xa lạ và thù nghịch, thay vì sống coi nhau như anh em một cha trên trời và như con cái của một đấng tạo thành. Malaki vẫn có cái nhìn Thiên Chúa là vua tất cả trời đất và là đấng dựng nên muôn loài. Hơn nữa, người đã muốn ký kết một giao ước với dân, coi dân như sở hữu riêng của người và thắt chặt mối tình giữa mọi người lại như đồng bào trong một tổ quốc. Thế nên vi phạm luật bác ái yêu thương, phản bội nhau thay vì duy trì tình huynh đệ, không phải chỉ là lỗi phạm đến nhau, nhưng còn phá hoại giao ước và phủ nhận quyền sinh tử của cha chung trên trời. Như vậy cả tư tế lẫn giáo dân đều phạm tội với Chúa, đều vi phạm giao ước. Một bên hiếu danh nên giảng dạy sai lạc, không đưa người ta đến với Chúa. Còn bên kia ham lợi nên phản bội anh em và chia rẽ gia đình Chúa. Chẳng bên nào đáng khen hơn bên nào, cả hai đều phải trở lại và đến với Chúa Giêsu là con chiên gánh tội thiên hạ. Mục B: ai tự hạ sẽ được nâng lên. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với quần chúng và môn đệ: chúng ta có thể tự hỏi, vì sao nói với những người này Chúa lại có những lời chỉ trích ký lục và biệt phái? Có thể coi những lời phê bình này như để dẫn nhập, đưa vào phần giáo huấn môn đệ. Có lẽ đúng hơn nên nghĩ rằng tác giả Matthew viết bài tin mừng này cho hội thánh và trong thế giới Do Thái Kitô giáo của người. Không khỏi có những người, hay ít ra không khỏi có khuynh hướng muốn tổ chức giáo hội theo kiểu mẫu Do Thái. Và hàng tư tế đạo mới có vẻ sắp bắt chước hàng tư tế đạo cũ. Do đó đoạn văn này vẫn cần thiết cho hội thánh và chúng ta nên hiểu nó muốn nói gì với mình. Ký lục và biệt phái trước tiên được công nhận như những người có quyền ngự tòa Mô-xê, tức là họ giữ quyền giáo huấn và trông coi luật pháp. Địa vị này không nhỏ. Tòa của Mô-xê ngày xưa đặt ở núi Sinai, nơi ông tuyên bố luật pháp và làm lễ ký kết giao ước giữa Chúa với dân. Và núi Sinai thủ ấy có mây trời bao phủ và sấm chớp nổ vang trên chóp đỉnh. Tòa của Mô-xê được tham dự vào uy phong của Thiên Chúa. Dân khi ấy hãi hùng khiếp sợ, họ chấp nhận mọi điều Mô-xê nói thay mặt Chúa. Ngày nay hàng tư tế ngồi tòa Mô-xê, họ tiếp nối địa vị của ông, họ có quyền giáo huấn, nhưng họ thi hành quyền ấy thế nào? Matthew nhận thấy họ có hai cách: hoặc họ dạy luật pháp mà không thi hành, hoặc họ thêm thắt vào luật pháp đến nỗi họ dạy truyền thống loài người chứ không phải luật Chúa nữa. Với cách trên, họ là những con người giả hình, nhưng vì họ rao truyền lời Chúa, chúng ta vẫn phải thi hành, nhưng đừng bắt chước cách ăn ở của họ. Còn với cách sau, họ lấy mình làm luật cho người khác, gò mọi người và khuôn khổ họ làm ra. Bởi vì như Malachi nói, họ hiếu danh, muốn ở trên chốc mọi người. Nhiều khi tính hiếu thắng này trở thành lỗ bịch, nới rộng hộp đựng kinh, làm to tu áo dài, ưa ngồi chỗ nhất trong bàn tiệc và thích được chào hỏi khi đi đứng. Họ làm như cả xã hội này chỉ có họ là lớn. Chính nét xấu này là điều phải tránh trong giáo hội Chúa Kitô. Không những nó phân rẽ hàng ngũ dân Chúa, nhưng nhất là nó muốn choán chỗ của chính người. Như đã thấy trong bài sách Malachi, người có nét xấu đưa mình lên như thế, không lưu tâm làm vinh danh Thiên Chúa nữa, nhưng chỉ muốn vơ mọi danh dự về cho mình. Và từ chỗ này, người ấy muốn trở thành luật cho người khác và cầm giữ người khác dưới quyền đô hộ của mình. Một xã hội không loại trừ nét xấu đó sẽ không còn lòng mến Chúa và không còn tình anh em. Nó không thể là giáo hội của Đức Kitô. Thế nên khi Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: các con chớ gọi mình là thầy, là cha, là người chỉ đạo. Người chỉ muốn chúng ta bỏ nét xấu đó để ý thức lại quyền của Thiên Chúa ở trên mọi người. Có hướng về Thiên Chúa, người ta mới là anh em với nhau và giáo hội mới là hội thánh. Và điều này hết mọi người phải thi hành, cả tư tế lẫn giáo dân. Có thi hành, tư tế mới giảng đạo chứ không giảng mình, và mới khỏi bó những gánh nặng mà đặt trên vai người khác, còn chính mình lại không muốn tra ngón tay lay thử. Vì thường ách của Chúa thì nhẹ, còn gánh người ta bó mới nặng. Còn giáo dân khi theo gương khiêm hạ của Đức Kitô sẽ dễ tìm thấy an bình giữa mọi người và xây dựng được cộng đoàn bác ái. Đó là giáo huấn. Còn thi hành, chúng ta hãy đọc thư Phao-lô. Mục C, thái độ tông đồ. Thánh tông đồ gửi thư cho giáo đoàn Thessalonike. Ngay lời khởi đầu đoạn trích hôm nay đã cho chúng ta thấy thái độ đúng đắn của người. Người đã thi hành lời Chúa dạy bảo, vì tuy là tông đồ, người đã ăn ở dịu hiền giữa anh em. Thái độ của người như lấy lại lời Chúa nói: hãy học với ta, này ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Thái độ ấy áp dụng triệt để chỉ thị Chúa đã ban khi nói với môn đệ: kẻ lớn hơn trong các ngươi sẽ là tôi tớ các ngươi. Thánh tông đồ đã đi vào cộng đoàn Thessalonike với thái độ ấy, khiến tuy ngồi ở tòa Môi-se nắm giữ sứ vụ giảng huấn, Phao-lô đã không khác chi mẹ nuôi con dại ấp ủ con mình. Người có thể nói được như thế và ví được như vậy vì đang khi chia sẻ tin mừng của Thiên Chúa với anh em, người muốn gắn bó họ đến nỗi muốn thí cả mạng sống cho anh em nữa. Chính việc rao giảng lời Chúa trong tinh thần yêu thương như vậy đã khiến Thánh Tông Đồ là mẹ hơn là cha, là thầy, là người chỉ đạo. Và nhất là nhờ thái độ ấy, anh em đã chịu lấy lời Thiên Chúa, không phải như lời của người phàm, mà là như lời của Thiên Chúa, và lời ấy đang thi thố quyền năng nơi anh em là những kẻ tin. Và để tránh cho việc rao giảng lời Chúa mọi vẻ gì như bó thành gánh nặng cho người nghèo, cho dù rất chính đáng, Thánh Phao-lô đã làm việc ngày đêm để xin nhai, hầu tránh cho anh em mọi quan tâm nặng nề. Nhưng người vẫn khẳng định đây là thái độ hoàn toàn quảng đại, không phải bao giờ cũng thi hành được, và ai ai cũng có thể làm được. Chính người cũng có lúc phải để cho người khác lo cho mình, hầu mình có thể làm hết nghĩa vụ rao giảng. Điều cần thiết là khi thi hành nghĩa vụ tông đồ, người ta phải theo chỉ thị của Chúa đã ban trong bài tin mừng hôm nay. Người ta phải hạ mình xuống, không được tìm vinh dự cho mình, nhưng phải lưu tâm làm vinh danh Thiên Chúa. Người ta không được đưa mình lên trên người khác, nhưng phải trở nên tôi tớ mọi người. Không phải người ta phải làm những việc hèn hạ hơn cả, nhưng chỉ cần người ta tỏ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chính mình. Với hai lòng mến ấy, Thánh Phaolô đã giữ đúng lời Thầy Chí Thánh là ở dịu hiền giữa anh em. Người giảng dạy với tinh thần phục vụ khiến người ta thấy rõ khi ấy người không khác chi mẹ nuôi con dạy ấp ủ con mình. Vì khi cho con ăn sữa, người mẹ còn ban tình yêu cho con. Thì Thánh Tông Đồ khi đem lời Chúa nuôi dưỡng tín hữu còn làm cho họ thấy người muốn trao ban cả mạng sống mình cho họ nữa. Người không ở ngoài lời giảng như các ký lục và biệt phái, nhưng ở trong lời giảng. Nhờ vậy mà tín hữu thấy lời giảng là lời Chúa đem tình yêu cứu thế, đem ân sủng cứu độ. Anh chị em cầu nguyện cho lời giảng và sứ vụ tông đồ của Hội Thánh được như vậy. Anh chị em cũng hãy nhớ vinh dự và nghĩa vụ của anh chị em là Kitô hữu, cũng là tông đồ, tư tế, hoàng vương giữa xã hội loài người. Lời Chúa hôm nay không nói riêng cho ai cả, nhưng cho mọi người chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào lời Chúa trong cử hành phụng vụ này. Sau khi được tuyên bố ở giảng đài, lời Chúa sắp được công bố nơi bàn thờ. Ở đây, lời Chúa sẽ biến thành mình Chúa và trong thái độ khiêm cung tự hạ của mầu nhiệm thập giá, nhưng đồng thời cũng là mầu nhiệm tôn vinh. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Lời Chúa trở thành hành động trong thánh lễ này cho hết thảy chúng ta, để chúng ta đón nhận, thi hành và xây dựng nước Thiên Chúa, đem hạnh phúc đến cho mọi người.